Thiền Tông Vĩnh Gia Tập. Tập này được chia làm 10 chương. Đây nói lại kỹ. Một, nghi thức lập chí mộ đạo. Phàm muốn tu đạo, trước tiên phải lập chí và học nghi tắc hầu thầy. Do đó chương đầu tiên về nghi thức mộ đạo. Bởi vì cái đây là nói nặng, hơi nghiêng về cái người xuất gia, cho nên mới nói rằng học nghi tắc hầu thầy. Còn nếu là người tại gia thì chỉ muốn tu, trước phải lập chí. Phải lập chí. Tại sao vậy? Bởi vì người tu là cái người chuẩn bị đi trên một con đường muôn dặm. Mà muốn đi trên con đường muôn dặm, trước mình phải làm sao? Mình phải có ý chí mãnh liệt, khẳng định đi cái nơi, tới nơi, tới chốn, chứ không có thế nào đi nửa chừng. Cho nên muốn đạt được cái kết quả viên mãn trên đời tu thì tất cả chúng ta phải lập chí cho mãnh liệt, cho cứng cỏi. Cho nên trong nhà thiền gọi là lập cái chí kiên quyết, cứng rắn, rồi lập cái tâm trường viễn là mãi, dù xa mấy cũng không có ngán. Đó là cái lập chí. Thứ hai, răn ý kiêu sa. Ban đầu dù đã lập chí tu đạo, khéo biết quy nghi, nếu ba nghiệp kiêu sa thì vọng tâm khuấy động, làm sao được định? Do đó chương thứ hai nói về răn ý kiêu sa, tức là cái ý kiêu sa là cái ý mình buông lung đó, mình chạy đầu này nghĩ việc kia, lăng xăng không có dừng, không kềm chế lại. Cho nên cái đó là cái trở ngại cái sự tu. Rồi cái thứ ba phải kềm chế nó, cái thứ hai là phải kềm chế, thứ ba là tịnh tu ba nghiệp. Trước đã lượt nêu cương yếu về việc răn cấm rồi kiêu sa, nay kiểm điểm kỹ lưỡng lại khiến cho lỗi chẳng sanh. Do đó chương thứ ba nói về tịnh tu ba nghiệp. Cái người tu nào quyết tâm tu thì phải giữ gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh tu ba nghiệp. Rồi cái thứ tư là bài tụng về Samatha, tức là chỉ trước đã kiểm trách thân và miệng khiến lỗi thô không sanh, kế đến phải về cửa tu đạo theo thứ tự thì chẳng ra ngoài định huệ. Năm loại móng tâm, sáu khoa liệu giảng. Do đó chương thứ tư là bài tụng về Samatha, tức là tu chỉ. Chỉ là dừng, nghĩa là mình đã giữ ba nghiệp thanh tịnh rồi, phải dừng cái ý không cho nó xao động thì gọi đó là chỉ. Mấy phần này ở sau giảng rõ. Năm là bài tụng về Tỳ Bà Xá Na, là quán. Chẳng phải giới thì không thiền, chẳng phải thiền thì không huệ. Trên đã tu định, định lâu thì huệ sáng. Do đó chương thứ năm là bài tụng về Tỳ Bà Xá Na, tức là huệ. Huệ tức là quán. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền là ngồi chỉ chú tâm vào cái chót mũi, không nghĩ gì hết, chỉ nhớ chót mũi không, thì đó là chỉ, đó là tu chỉ. Còn bây giờ quý vị ngồi thiền mà quán thân này là bất tịnh, quán thân này là vô thường, quán tất cả thọ là khổ vân vân, đó là quán. Quán tức là dùng trí huệ chiếu soi để phá cái vô minh lầm lẫn của mình, đó là quán. Như vậy có chỉ rồi mới có quán. Thường thường nó có định rồi mới có huệ. Như thông thường ba cái môn học dùng cái từ chuyên môn gọi là tam vô lậu học. Còn nếu nói thì dễ hiểu là ba cái môn giải thoát. Ba môn giải thoát là gì? Là giới, là định, là huệ. Giới tức là thuộc về cái phần trên á, răn ý kiêu sa và tịnh tu ba nghiệp, rồi tới định, rồi định, rồi mới tới huệ. Như vậy thì chúng ta tu phải có định rồi mới tới huệ. Nói như vậy thì quý vị thấy nó hơi khó hiểu. Tại sao định mà có huệ? Thường thường người ta nói mình học mới có huệ chứ, phải không? Nhờ nghe hiểu rồi mở mang trí huệ. Nhưng nhà Phật lại nói định rồi mới có huệ. Bởi vì trong nhà Phật chia ra hai thứ, như là văn tư tu, cái đó là huệ. Văn huệ, tư huệ, tu huệ, thì cái huệ đó là do học được, do nghe suy nghĩ rồi ứng dụng tu hành, thì cái huệ đó thì gọi đó là cái trí huệ thuộc về hữu sư. Còn cái huệ mà thuộc về định á, định mà phát huệ là cái huệ vô sư. Như Đức Phật ngài ngồi thiền dưới cội bồ đề 49 ngày đêm á, lúc đó ngài học với ai? Ai tới dạy ngài? Nhưng mà nhờ tâm ngài định, mà định rồi cái ngài phát sáng ra, ngài thấy rõ tất cả những cái gì mà trước kia ngài muốn biết, muốn thấy. Như vậy thì đó gọi là cái huệ. Mà huệ đó là cái huệ vô sư, cho nên nó định mà phát sanh, chứ không phải học mà được. Mà cái huệ hữu sư á, thì cái huệ đó nó thuộc về loại sinh diệt, cho nên không có giải thoát sanh tử được. Còn cái huệ vô sư á, thì cái huệ đó là cái huệ giác ngộ, giải thoát sanh tử. Cho nên cái người tu thiền phải khéo biết rõ cái huệ của cái phần sau, tức là cái huệ vô sư. Nếu mà quý Phật tử khéo tu ngồi thiền thì quý vị có những cái lúc tâm nó yên, tâm nó yên lặng, bỗng dưng mình nhớ lại cái câu kinh mình học mà quên, mình không hiểu. Vừa nhớ lại câu kinh đó cái bỗng dưng mình hiểu, thì hỏi ai dạy? Do định cho mình sáng, nhớ lại cái hiểu liền. Cũng như Đức Phật khi ngồi thiền 49 ngày đêm đó, khi ngài nhớ lại vô số kiếp về trước ta là cái gì, cái bỗng dưng ngài thấy sáng hết bao nhiêu kiếp về trước. Như vậy đó, cái huệ đó là từ định mà ra, mà cái trí sáng là cái trí vô sư. Cho nên cái người học Phật thì bước đầu nhờ cái trí hữu sư, nhưng mà bước thứ hai phải thực hiện cho được cái trí vô sư mới cứu được mình. Đó, vì vậy mà nói tới chỉ là định, rồi tới quán, rồi tới cái phần thứ sáu là bài tụng về ưu tất xa, là xả. Xả đây là không có cho giấy niệm. Tu riêng môn định, định lâu bị chìm, học riêng môn huệ, huệ nhiều tâm động. Đó là chương thứ sáu, là bài tụng về ưu tất xoa, định huệ cân bằng khiến không chìm không động, định huệ quân bình buông xả nhị biên, tức là hai bên. Như vậy thì chúng ta tu thiền, nghĩa là nếu chưa được cái trí vô sư thì nhờ quán mà thấy mà hiểu. Cái chỗ này có những cái lúc mà chúng tôi nói là cần phải giảng trạch cho quý Phật tử hiểu. Chứ nhiều khi quý Phật tử nghe nói tu thiền mà chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa tu thiền là thế nào, thì để hết cái phần này là tôi sẽ giải thích cái tu thiền cho quý vị nắm cho thật vững. Đến cái thứ bảy, cấp bậc lần lượt của ba thừa, định huệ đã quân bình, thì tịch mà thường chiếu tam quán nhất tâm, thì nghi nào chẳng trừ, trí chiếu nào không viên mãn. Tự mình dù đã hiểu rõ ràng, nhưng thương người chưa ngộ, ngộ có cạn sâu. Do đó chương thứ bảy nói về cấp bậc lần lượt của ba thừa, đó là tu theo thứ tự. 8. Sự lý không hai, ba thừa ngộ lý, không lý nào chẳng cùng, tột lý ở nơi sự, rõ sự tức lý. Do đó chương thứ 8, sự lý không hai, tức sự là chân, dùng để trừ kiến chấp điên đảo. Chương thứ 9, thư khuyên bạn hữu, sự lý đã dung, nội tâm tự sáng. Lại thương người học đạo, đời sau luống uổng tất bóng. Do đó chương thứ 9 là thư khuyên bạn hữu, 10 là văn phát nguyện, khuyên bạn tuy là thương người, nhưng còn để ý chú trọng đến một người tâm chưa cùng khắp. Do đó chương thứ 10 nói về văn phát nguyện thể độ tất cả vậy. Ở đây tôi đọc qua cái phần này, nhưng tôi biết quý Phật tử ham tu thiền, muốn hiểu cho rõ đường lối tu, thì đây tôi nói ngoài một chút để cho tất cả quý vị nắm cho vững cái đường lối tu thiền. Nhiều người không biết tu thiền là thế nào, thì ở đây tôi nói rất là gọn và cho quý Phật tử thấy tường tận cái đường lối tu thiền. Bởi vì như khi nãy nói, cái biển ái nó mênh mông, sóng to làm cho chúng ta phải chìm đắm. Hay như trong kinh Viên Giác nói, tất cả chúng sinh do cái ái làm gốc sanh tử. Nhưng mà ái thì quý vị nghĩ ái cái gì? Thường thì người ta hay nói ái là ái ngũ dục, phải không? Nếu nói là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, hoặc là tài, sắc, danh, thực, thùy, đó là những cái người ta ái. Nhưng mà đó là cái ái ngọn thôi, ngọn ngành. Và cái ái căn bản nhất là ái gì? Là ái thân. Ái thân là cái gốc. Từ mình ái thân rồi mới tới ái cảnh, mới ái mọi người. Như vậy thì nếu không ái thân á, thì không có ái cảnh, không có ái những người bên ngoài. Bây giờ có vị nào nói rằng tôi không có thương thân tôi không? Có người nào không thương thân mình không? Thành ra thân mình dù đẹp dù xấu mình cũng vẫn thương, không có nỡ bỏ nó. Như vậy thì thương thân mình, cho nên khi mình chết thì cái thân này nó hoại. Thân này hoại rồi thì sao? Mình tìm cái thân khác liền. Vì cái ái thân cho nên mất cái này thì tìm cái khác. Cũng như ở đời, quý vị thấy người nào thích cái xe Honda, nếu xe này hư thì sao? Phải ráng để tìm mua xe khác. Nếu nghèo thì mua chiếc xe xấu hơn, nếu khá thì mua chiếc xe đẹp hơn, phải không? Thì cũng phải có xe. Như vậy thì còn ái thân á, thì nhất định phải trở lại trong sanh tử, không nghi ngờ. Vì vậy mà quý vị thấy cái giáo pháp nguyên thủy Đức Phật dạy, như tứ diệu đế, trong tứ diệu đế đó có cái đạo đế, mà đạo đế là chỉ cho cái pháp tu, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ức túc, vân vân, tới bát chánh đạo. Mà cái tứ niệm xứ đó hết sức là quan trọng. Bởi vì quý vị nhớ cái niệm xứ thứ nhất là gì? Là quán thân bất tịnh, phải không? Quán thân này nó nhơ nhớp. Mà nếu thấy nó nhơ nhớp thì bớt thương nó chưa. Còn chúng ta nhiều khi nó nhơ nhớp mà mình không thấy nó nhơ nhớp. Mình cứ tưởng mình là đẹp, tưởng mình là tốt, tưởng mình là hơn thiên hạ hết. Cho nên mình thương. Bây giờ phải quán lại, thấy cái thân này nhơ nhớp. Bây giờ quý vị kiểm lại, có phải thân nhơ nhớp hay là thân quý báu? Thật thà mà nói thử coi sao, nhớp hay là quý? Nhớp, thật thà. Thật thà thì nó là nhớp. Đúng như vậy 100%. Khi còn sống nó đã là nhớp, thì khi chết nó càng nhớp hơn, phải không? Càng ghê gớm hơn. Như vậy thì đó là dùng cái trí quán đúng như thật về thân. Thân mình thế nào thấy đúng như vậy, không lầm lẫn. Khi quán thân nhơ nhớp rồi, quý vị bớt cái chấp thân, cái ái thân. Nhưng mà khi không ái thân rồi tới ái cái gì nữa? Ái cái tâm. Quý vị có ái cái tâm không? Cái thân vì ái thân cho nên muốn được ăn ngon, muốn được mặc đẹp, muốn được nhà sang, muốn có xe tốt, vân vân. Cái đó, tất cả cái đó đều là phục vụ cho thân. Bây giờ đây chúng ta thấy cái thân không ra gì thì tất cả những cái mong muốn kia nó cũng giảm, nó cũng bớt. Như vậy thì nhờ quán đúng như thật về thân cho nên chúng ta không có bị các cái ngoại cảnh nó lôi cuốn. Nhưng bây giờ còn cái ái thứ hai là ái tâm. Tâm quý vị có thương nó không? Thương sao? Bởi vì mỗi khi chúng ta nghĩ, nghĩ thế nào, có một cái nhận định thế nào, thì chúng ta có bảo vệ cái đó tới cùng không?